của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của giáo phận Bắc Ninh. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam nhóm họp lần thứ ba. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông báo rằng, chiếu theo quyết định đã được đề ra vào cuối cuộc gặp gỡ thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Vatican trong ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010, thì cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh giải thích tiếp về mục đích của cuộc họp như sau. Sau một số cuộc viếng thăm của vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, cuộc họp tới đây sẽ giúp đào sâu và phát triển các quan hệ song phương. Được biết, cách đây gần hai năm, vào ngày 26 tháng 6 năm 2010, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã ra thông báo cho biết nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã nhóm họp trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010 tại Vatican. Hai vị đồng chủ tọa lúc đó là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi duyệt qua những tiến bộ đã đạt được từ khóa họp lần thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã đề cập đến những vấn đề quốc tế và những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giáo hội công giáo tại Việt Nam. Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lĩnh vực của đời sống công giáo tại Việt Nam, đặc biệt về Năm Thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ năm ngoái và sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp Năm Thánh 2011, và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp lần thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã trao đổi sâu rộng về quan hệ ngoại giao song phương. Và để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, như một bước đầu, cả hai bên đã thỏa thuận về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và các cộng sự viên tại Vatican tĩnh tâm mùa chay. Như đã đưa tin, vào lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua, nhằm Chủ nhật thứ nhất mùa chay, trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, Redemptoris Mater, nằm ở dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và những cộng tác viên của Ngài khai mạc tuần tĩnh tâm, kéo dài từ chiều 26 tháng 2 đến sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3. Chủ đề tĩnh tâm năm nay là sự hiệp thông của người Kitô với Thiên Chúa, theo lời Kinh Thánh trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 3, đó là sự thông hiệp chúng ta là với Thiên Chúa Cha và với Con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Vị giảng phòng năm nay là Đức Hồng Y Lorenzo Monsengwo Basinga, Tổng giám mục Kinshasa thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Phi Châu. Ngoài 3 giờ kinh phụng vụ chung sáng, trưa, chiều, mỗi ngày có 3 bài gợi ý suy niệm và giờ chầu thánh thể. trong suốt tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều sẽ không có cuộc tiếp kiến nào cả, kể cả buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư như thường lệ. Tin Afghanistan. Những thường dân tị nạn nội địa bị bỏ rơi trong cảnh đói khát. Theo phúc trình của tổ chức Amnesty International từ London, Anh Quốc, được phổ biến hôm thứ Năm 23 tháng 2 vừa qua, thì hiện có khoảng nửa triệu dân chúng Afghanistan bị rơi vào tình trạng đói khát tại những nơi tạm trú quanh thủ đô Kabul để tránh các cuộc chiến đang diễn ra. Theo phúc trình nói trên, hàng ngày có khoảng 400 người dân lâm vào cảnh bắt buộc phải rời cư để tránh chiến tranh càng ngày càng leo thang giữa các phe phái. Tại thủ đô Kabul đã có khoảng 35.000 người tị nạn sống tạm bợ tại 30 địa điểm rải rác trong các khu phố nghèo. Các cơ quan quốc tế trợ giúp nhân đạo với những cố gắng của chính quyền vẫn không thể chuyển các đồ cứu trợ đến những người dân lánh nạn này. Theo tin của báo The New York Times, thì trong vòng một tháng, có 28 trẻ em bị thiệt mạng nơi những trại tị nạn quanh thủ đô Kabul. Anh Horia Mozadik, một chuyên viên Afghanistan nghiên cứu về các cứu trợ nhân đạo, đã nhận định rằng các nhóm quyền lực quốc tế và địa phương Afghanistan cần ý thức về những hậu quả tang thương mà người dân phải gánh chịu vì những xung đột nội chiến. Lực lượng vũ trang Taliban cần cố gắng hơn nữa để bảo vệ thường dân bằng cách cho phép các tổ chức nhân đạo được mang các đồ cứu trợ vào những vùng do họ kiểm soát. Các thẩm quyền cần làm sao để sử dụng những cứu trợ quốc tế hiện có để đáp lại những nhu cầu khẩn thiết của những gia đình đang sống trong cảnh rời cư thiếu thốn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các phương pháp chống son sẻ bằng những đường lối phù hợp với luân lý đạo đức. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 25 tháng 2 vừa qua dành cho 200 nhà khoa học quốc tế đa ngành tham dự khóa học toàn thể lần thứ 18 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống với chủ đề Chẩn bệnh và trị liệu bệnh son sẻ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn khích lệ sự lương thiện trí thức trong công việc của anh chị em, biểu lộ một cách khoa học, biết giữ cho tinh thần tìm kiếm chân lý được luôn tỉnh thức, phục vụ thiện ích chân thực của con người, và tránh nguy cơ chỉ là một việc thực hành thuần túy. Phẩm giá sự sinh sản về phương diện nhân bản và Kitô giáo không hề tại tạo ra con người như một sản phẩm, nhưng hệ tại liên hệ của nó với hành vi vợ chồng, diễn tả tình yêu phu phụ, sự kết hiệp của họ không những về phương diện sinh lý nhưng cả về tinh thần nữa. Kế đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương trong việc chữa trị sự son sẻ khi chỉ nhắm tìm kiếm lợi lộc dễ dàng hoặc tệ hơn nữa là thái độ kiêu hãnh, tự mình thay thế đấng tạo hóa. Thực vậy, chủ trương duy khoa học và tiêu chuẩn lợi lộc ngày nay dường như đang thống trị lĩnh vực son sẻ và sinh sản của con người đến độ giới hạn nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội rất quan tâm đến những đau khổ của các đôi vợ chồng son sẻ, chăm sóc cho họ, và vì thế, giáo hội khuyến khích các cuộc nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, khoa học không luôn luôn có thể đáp ứng những ước muốn của bao nhiêu đôi vợ chồng. Một lần nữa, tôi muốn nhắc nhở các đôi vợ chồng sống trong tình trạng son sẻ rằng, ơn gọi sống đời hôn nhân của họ không vì sự son sẻ mà bị thất bại. Do ơn gọi khi chịu phép rửa tội và thành hôn, các đôi vợ chồng luôn luôn được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo nhân loại mới. Thực vậy, ơn gọi yêu thương là ơn gọi hiến thân và không có hoàn cảnh cơ thể nào có thể ngăn cản ơn gọi ấy. Vì thế, nơi nào khoa học không tìm được câu trả lời, thì câu trả lời mà ánh sáng mang lại đến từ Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà khoa học rằng, dân chúng tín nhiệm nơi anh chị em là những người phục vụ sự sống, họ tín nhiệm nơi quyết tâm của anh chị em nâng đỡ những người cần an ủi và hy vọng. Anh chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ, thu hẹp vấn đề của con người vào một vấn đề hoàn toàn là kỹ thuật chuyên môn. Sự dửng dưng của lương tâm đối với sự thật và sự thiện chính là một đe dọa nguy hiểm đối với tiến bộ đích thực của khoa học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh giác và chống lại sự loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Trước khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua để tham dự buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã diễn giải về ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, về những cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa để nhấn mạnh rằng mùa chay có nghĩa là xây dựng cuộc sống không phải ngoài Thiên Chúa như thể Ngài không hiện hữu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay này, chúng ta gặp Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan do Thánh Gioan tẩy giả, Ngài chịu cám dỗ trong hoang địa. Hoang địa được nói đến ở đây có nhiều nghĩa khác nhau. Nó có thể chỉ tình trạng bị bỏ rơi và cô độc, nơi yếu đuối của con người, trong đó họ không có chỗ nương tựa và an ninh, nơi mà cám dỗ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hoang địa cũng có thể chỉ nơi tị nạn và nương náu, như đối với dân Israel sau khi thoát khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập. Tại đó, họ có thể cảm nghiệm một cách đặc biệt sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ. Thánh Leo Cả bình luận rằng, Chúa đã muốn chịu tấn công của tên cám dỗ để bảo vệ chúng ta bằng ơn phù trợ của Ngài và để dạy chúng ta bằng gương của Ngài. Giai thoại ấy có thể dạy chúng ta điều gì? Như chúng ta đọc trong sách Gương Phúc, con người không bao giờ hoàn toàn được miễn khỏi cám dỗ bao lâu họ còn sống. Nhưng với lòng can đảm và khiêm tốn chân thực, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn mọi kẻ thù, kiên nhẫn và khiêm tốn theo Chúa hàng ngày, học cách xây dựng cuộc đời chúng ta không phải ở ngoài Chúa hoặc như thể Chúa chẳng hề hiện hữu, nhưng là trong Chúa và với Chúa, vì Ngài là nguồn mạch sự sống đích thực. Cám dỗ muốn loại bỏ Thiên Chúa, tự mình sắp đặt trật tự mọi sự nơi bản thân và trong thế giới, chỉ cậy dựa vào khả năng riêng của mình, đó là điều vẫn luôn hiện diện trong lịch sử loài người. Chúa Giêsu công bố, thời gian viên mãn và nước Chúa gần kề. Ngài loan báo rằng, nơi Ngài có một cái gì mới mẻ xảy ra. Thiên Chúa ngỏ lời với con người một cách bất ngờ, với một sự gần gũi cụ thể đặc biệt đầy tình yêu thương. Thiên Chúa nhập thể và đi vào thế giới của con người để gánh lấy tội lỗi trên mình, để chiến thắng sự ác và đưa loài người trở lại thế giới của Thiên Chúa. Nhưng lời loan báo này có kèm theo yêu cầu hãy đáp ứng hồng ân cao cả dường ấy. Thực vậy, Chúa Giêsu nói thêm rằng, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đó là lời mời gọi hãy tín thác nơi Thiên Chúa và mỗi ngày biến cuộc sống chúng ta theo ý Chúa, hướng mọi hành động và tư tưởng của chúng ta về điều thiện. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để đổi mới và làm cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được vững chắc hơn qua kinh nguyện hàng ngày, qua những việc thống hối và các hoạt động bác ái huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm mùa chay của Ngài và các cộng sự viên trong giáo triều của Tòa Thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của giáo phận Bắc Ninh do Hoàng Minh trình bày. Thư mục vụ mùa chay 2012, kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình dân Chúa Bắc Ninh. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn bình an của Chúa Giêsu Kitô. Mùa chay năm nay, chúng ta kỷ niệm 150 năm 100 vị đầu mục tự đạo. Nhân dịp này, xin gửi đến toàn thể gia đình giáo phận một vài tâm tình. Sự kiện lịch sử, có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết sự kiện chưa từng có trong lịch sử giáo hội tại Cổng Thành Bắc Ninh, ngày 4 tháng 4 năm 1862. 100 người đứng đầu các nhóm tín hữu đã cùng bị kết án tử hình vì đức tin. Năm 1859, vua Tự Đức ra lệnh tập trung các đầu mục để yêu cầu họ bỏ đạo. Trong hai năm kế tiếp, một số người khác thay thế những người đã bị bắt và một số quân nhân cũng bị bắt giam tại thành Bắc Ninh, bị giam giữ, dụ dỗ, xiềng xích, gông cùm, dọa nạt, tra tấn nhiều lần để buộc phải bước qua thánh giá. Một số đã quá khóa, còn lại đúng 100 vị trung thành đã bị kết án tử hình. Chừng 5 hay 6 vị bị chém chết trước khi bị đẩy xuống hai hố đào sẵn ở cổng thành. Hầu hết các vị còn lại bị chôn sống. Sau khi lấp đất, quan cho voi đến giày xéo để không còn ai sống sót. Các ngài đã được tòa thánh công nhận là các vị tự đạo. Về cương đức tin, đạo Chúa đến Việt Nam đã gặp nhiều hiểu lầm và chống đối. Các vua triều Nguyễn vào giữa thế kỷ 19 đã ban hành hàng loạt lệnh cấm đạo. Đa số các linh mục bị giết. Muốn tiêu diệt đạo, vua Tự Đức ra lệnh phân xác, phá hủy các nhà thờ, tịch thu tài sản người Công giáo, phân tán họ đến các làng không Công giáo, vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Ngoài ra, ở một số nơi, các đầu mục bị bắt giam. Đây là trường hợp ở Bắc Ninh, các vị đầu mục bị bắt vì đức tin, chỉ có một tội là không tuân lệnh vua quan bước qua thánh giá. Ngày nay, không ai bị buộc phải quá khóa nữa, có người tiếc vì không còn cơ hội chết vì đức tin. Nhưng chúng ta luôn luôn được mời gọi sống đức tin, chăm chỉ học hỏi lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích giao hòa và bí tích thánh thể, siêng năng cầu nguyện, đón nhận ánh sáng và sức mạnh thần linh để sống như Chúa Giêsu theo gương Đức Mẹ và các thánh. Đừng để tinh thần thế gian, đặc biệt là thói kiêu căng tự mãn và tính ích kỷ chế ngự từng người, cũng như cả gia đình hay cả xứ họ. Hãy chừa bỏ tội lỗi và cả tránh xa dịp tội như gian dối, gian tham và gian ác. Hãy giữ sự hiệp nhất trong gia đình Thiên Chúa là hội thánh, từ các hội đoàn đến xứ họ và giáo phận. Theo lời dạy trong Thánh Kinh, hãy tránh xa lối sống theo thế gian và xác thịt, và hệ quả là dâm buôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều tương tự. Trái lại, hãy sống theo Chúa Thánh Thần để quá hoa quả là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Về gương phục vụ và hy sinh. Các đầu mục đã phục vụ cộng đoàn trong giai đoạn hết sức khó khăn. Chẳng những luôn bị vua quan đe dọa đến mạng sống, gần như không có linh mục và tu sĩ hướng dẫn, không có cả nhà thờ hay nhà nguyện. Các ngài đã can đảm chấp nhận đứng mũi chịu sào những con thuyền nhỏ bé và mong manh là các cộng đoàn tín hữu non nớt trong các làng quê. Đa số các ngài là nông dân chất phác ít học. Một số trong các ngài là lương y hay thầy đồ, được học hành khá hơn. với khả năng rất hạn hẹp, trong hoàn cảnh rất khó khăn, các ngài đã trở thành những người phục vụ dân Chúa, hẳn là vì tin rằng có Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chắc chắn các ngài đã phải hy sinh rất nhiều. Muốn tham dự một thánh lễ, các ngài phải đi bộ thường là rất xa. Muốn đón một cha đến dâng lễ âm thầm lại càng khó hơn nữa. Đọc kinh, rửa tội, tất cả phải làm trong âm thầm, thường vào đêm tối. Có lẽ chúng ta không ở trong hoàn cảnh của các ngài, nên khó hình dung được bao nhiêu hy sinh mà các ngài đã chịu vì yêu mến Chúa, vì yêu mến đoàn chiên bơ vơ của Chúa. Có thể chắc được rằng, những hy sinh của chúng ta hiện nay rất nhỏ bé và ít ỏi so với những hy sinh của các ngài. Đặc biệt, các ngài đã chấp nhận bị bắt giam, bị tra tấn, bị xiềng xích công cùng, nhưng nhất định không chịu bước qua thánh giá. Trong nơi giam giữ, các ngài cùng nhau đọc kinh sáng, trưa, tối, chửi chay các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần. Ngoài ra, các ngài khích lệ nhau chịu đau khổ vì Chúa, sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Ngày này giáo hội vẫn cần đến những người hiến thân phục vụ cộng đoàn dân Chúa, từ các hội đoàn đến các sứ họ, từ giáo phận đến hội thánh toàn cầu. Đôi khi, người ta phung phí tiền của, thời gian và cả sức khỏe trong những cuộc vui vô bổ, thậm chí là tai hại và tội lỗi. Noi gương các vị đầu mục, chúng ta hãy sử dụng những nén bạc Chúa ban để góp phần vào việc xây dựng đời sống giáo hội và cải thiện đời sống xã hội. Bất chấp những thái độ thờ ơ hay phá hoại của người này, người khác, hạt giống tin mừng mà chúng ta gieo xuống đất nhờ ơn Chúa sẽ nảy mầm, lớn mạnh và sinh hoa kết trái. Các vị đầu mục đã hy sinh vì Chúa vào mùa hoa gạo. Chúng ta biết cây gạo là một loại cây rất bình thường, nhưng luôn luôn muốn vươn lên. Một bông hoa gạo không hẳn là đẹp nhất trong các loài hoa, nhưng một cây gạo đầy hoa đỏ giữa trời xanh luôn gợi cho chúng ta ý tưởng về một gia đình, một đoàn thể, một xứ họ tươi đẹp. Và cả giáo phận Bắc Ninh có thể là một vườn hay một rừng hoa gạo sẽ rực rỡ biết bao. Nhờ lời cầu nguyện của các vị đầu mục, xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, mỗi xứ họ, luôn biết vươn lên, trở thành những cây hoa gạo, và cả giáo phận trở thành một vườn hoa gạo của Chúa. Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Thư Mục Vụ Mùa Chay 2012 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những đức tính thiết yếu của một con người trưởng thành chính là tinh thần trách nhiệm. Thể xác con người tăng trưởng đến một mức nào đó, rồi dừng lại và từ từ suy sụp. Nhưng sự tăng trưởng của tinh thần thì không bao giờ dừng lại. Sự tăng trưởng ấy gia tăng cùng với sự lớn lên của tinh thần trách nhiệm của con người. Và như Thánh Phaolô đã viết, cứu cánh của đời người chính là đạt được tầm mức viên mãn của Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu người trưởng thành lý tưởng, mà mọi người phải nhắm tới. Chúng tôi đang phát họa dung mạo của một gia đình lành mạnh. Chúng tôi đã trình bày một số nét nổi bật trong dung mạo ấy. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến nét cơ bản nhất, quan trọng nhất trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, đó là tinh thần trách nhiệm. Một gia đình lành mạnh thực sự là một gia đình biết chia sẻ tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tạo điều kiện để cho tinh thần trách nhiệm được lớn lên nơi mỗi người. Đây là nét nổi bật nhất của một gia đình lành mạnh, bởi vì gia đình là môi trường đầu tiên để giúp cho con người trưởng thành, là trường học đầu tiên về nhân bản. Nhưng thế nào là tinh thần trách nhiệm? Một lần nữa, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại vài khái niệm cơ bản về trách nhiệm mà chúng tôi đã có dịp trình bày rải rác trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Trên một tập san dành cho các bậc phụ huynh tại Hoa Kỳ, một người mẹ nọ đã nói đến tình cảnh của những người đàn bà nội trợ đầu tắt mặt tối. Bà phát biểu ý kiến như sau: những người mẹ như thế luôn luôn cấu kỉnh. Họ không bao giờ làm được chuyện gì, bởi vì lúc nào cũng bận biểu cho cuộc sống của con cái. Ngày nọ, một trong những đứa con của tôi ghi trên đầu máy truyền hình hai chữ: lau bụi. Đây là tín hiệu cho thấy nó đủ lớn để đảm trách việc lau bụi phòng khách sau đó. Lần khác, một đứa con khác ở bậc trung học tỏ ra giận dữ vì không đến kịp với một buổi hẹn với nha sĩ mà chính tôi đã sắp xếp. Từ đó, nó tự mình lấy hẹn. Khi tôi bù đầu với công việc, tôi chờ đợi một sự giúp đỡ của gia đình, và khi con cái tôi cũng bù đầu với các sinh hoạt của chúng, tôi cũng giúp một tay. Nhưng trách nhiệm mỗi ngày là của chúng. Nếu chúng không có tinh thần trách nhiệm, chúng sẽ không bao giờ có thể trở thành những con người trưởng thành và có trách nhiệm. Trách nhiệm đích thực của những người làm mẹ chúng ta là phải tạo điều kiện để con cái chúng ta được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là gánh lấy trách nhiệm của chúng, chỉ vì chúng là con cái của chúng ta. Phát biểu trên đây đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi. Tất cả các nhà giáo dục và những bậc phụ huynh ý thức về việc giáo dục tinh thần trách nhiệm cho con em đều tán thành ý kiến của người mẹ trên đây. Nhưng cũng không thiếu những người mẹ có những phản ứng tiêu cực. Có những bà mẹ phát biểu như sau: nếu một người mẹ không thể làm những việc nhỏ cho gia đình mình, thì tốt hơn họ đừng nên có con cái. Người mẹ chỉ có thể là người mẹ khi họ biết hy sinh cho chồng con. Tôi cảm thấy vui mừng và hãnh diện vì làm tất cả những việc vặt vãnh trong nhà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi làm tất cả vì yêu thương. Nhặt mấy chiếc vớ con cái vứt bừa bãi, có gì là nặng nhọc nếu mình thực sự yêu thương chúng? Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau một ngày làm việc vất vả, chồng tôi không phải xuống bếp để phụ giúp tôi chuẩn bị bữa ăn hay rửa chén bát sau bữa ăn. Nếu người vợ, người mẹ không làm những việc ấy, thì ai sẽ làm cho? Chức năng của chúng ta không phải là hy sinh hay sao? Dĩ nhiên, bí quyết của hạnh phúc gia đình chính là mọi người biết hy sinh cho nhau. Người mẹ có quyền hy sinh cho hạnh phúc của chồng con. Nhưng có điều quan trọng mà người mẹ gia đình trên đây quên đi, đó là bà cũng có bổn phận và có quyền giáo dục cho con cái nên người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. không giáo dục và đào luyện tinh thần trách nhiệm cho chúng là chối bỏ quyền được sống như những con người có trách nhiệm của chúng. Quan niệm rằng mình phải hy sinh cho chồng con mà không giáo dục và đào luyện tinh thần trách nhiệm nơi họ, xét cho cùng cũng là một thái độ thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là nuôi dưỡng con cái mà còn giáo dục cho chúng nên người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. Cha mẹ không sinh dưỡng con cái để chúng ở mãi bên cạnh mình. Một tình thương như thế chỉ là một tình thương ích kỷ. Một tình thương đích thực là một tình thương thúc đẩy cha mẹ luôn biết quan tâm đến sự trưởng thành và độc lập của con cái. Con chim phải tập vỗ cánh và bay đi để tự lập. Con người cũng phải rời bỏ mái ấm gia đình để xây dựng cuộc sống riêng cho mình. Mục đích của đời người chính là nên người trưởng thành, chứ không phải suốt đời bám víu vào cha mẹ và sống dựa vào người khác. Thương cho roi cho vọt. Câu nói này của người Việt Nam chúng ta không chỉ nói lên mối quan tâm của cha mẹ trong việc sửa trị con cái, mà trước tiên thể hiện tinh thần trách nhiệm của cha mẹ. Cha mẹ có tinh thần trách nhiệm thực sự luôn khép con cái vào kỷ luật để chúng có thể nên người. Sự nương chiều con cái trong các gia đình khá giả đã dẫn đến những thảm trạng gia đình, và cho đời sống của con cái như thế nào, ai trong chúng ta cũng đã thấy rõ. Những gia đình không lành mạnh, nghĩa là gặp xáo trộn và có nguy cơ đổ vỡ, đều là những gia đình trong đó tinh thần trách nhiệm không được đề cao. Tất cả các bậc cha mẹ trong những gia đình như thế đều cảm thấy họ bất lực trong việc giáo dục con cái, rằng con cái họ đòi hỏi hơn những gì mà họ có thể cung cấp, rằng con cái là một gánh nặng hơn là niềm vui cho họ. Khi quan hệ giữa cha mẹ và con cái không được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm, thì suốt một đời, cha mẹ phải chạy theo con cái, nghĩa là phải không ngừng thỏa mãn những đòi hỏi, cho dù là ngông cuồng nhất của chúng. Dĩ nhiên, một quan hệ như thế không chỉ mang lại đau khổ cho cha mẹ, mà còn ngăn trở tiến trình trưởng thành của con cái. Một gia đình lành mạnh thực sự là một gia đình luôn biết nâng đỡ con cái mà không nhất thiết phải cất đi những chướng ngại cần thiết trong tiến trình trưởng thành của chúng. Thương cho roi cho vọt là thế đó. Một người cha không thể gọi là thương con thật sự nếu ông làm dùm tất cả mọi bài vở của con. Một người mẹ thương con thật sự không thể vì sợ con phải mệt nhọc mà không để chúng phụ giúp một tay vào công việc trong nhà. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người luôn biết chia sẻ tinh thần trách nhiệm. Nhưng trong cụ thể, thế nào là chia sẻ tinh thần trách nhiệm? Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi trên
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 9 câu 1 tới câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Và người biến hình trước mặt các ông và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môi-sen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn xung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông: Đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Kính thưa quý vị và các bạn, bản văn tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay vừa qua đã gợi lại cho chúng ta câu chuyện về cơn cám dỗ của Đức Kitô đã trải qua. Có thể nói, đó cũng chính là cơn cám dỗ phận người của mỗi chúng ta. Thời gian của 40 ngày dài của mùa chay chính là thời gian để chúng ta đối diện với nó. Vẫn biết rằng, trong hành trình này, Chúa vẫn đi cùng, nhưng con người vẫn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Bản văn tin mừng của tuần này gợi nhắc cho chúng ta về trạng thái khác của mùa chay mà chúng ta phải đang đối diện. Đó chính là tình trạng cô độc của người Kitô hữu giữa thế giới của niềm tin hôm nay. Thánh Marco thuật lại rằng Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông. Cách trình thuật này với những từ ngữ đi riêng gợi lên một tình trạng riêng tư của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những người bạn thân của Ngài. Những cụm từ núi cao, đám mây gợi lên cả một huyền nhiệm của tiến trình gặp gỡ riêng tư này. Trước hết, Marco không nói đến ngọn núi cao này nằm ở đâu. Nhiều người trong chúng ta vẫn nói đó là ngọn núi Tabor. Một số khác cho rằng đó là ngọn núi Hermon. Ngọn núi này có độ cao khoảng 2.760 mét, nằm gần vùng Cesare Philippe. Nhưng dù đó là ngọn núi nào, hình ảnh ngọn núi cao gợi lên cho chúng ta rằng mầu nhiệm đã được tỏ lộ sau con đường gian khó. Con người chỉ có thể bắt gặp được huyền nhiệm của cuộc đời mình trong ánh sáng của Thiên Chúa sau khi đã trải qua cả một kinh nghiệm đường xa, dốc dác và vất vả. Đi vào trong hành trình này, con người phải vứt bỏ nhiều thứ để có thể đủ nhẹ nhàng và thanh thoát để đi đến đích và gặp gỡ. Kế đến, hình ảnh đám mây theo truyền thống Thánh Kinh gợi nhắc cho chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuối cuộc hành trình của cuộc leo lên đỉnh cao, con người có cơ hội tiếp cận sự bao phủ của Thiên Chúa. Chính nơi đỉnh cao đó, con người đang tiếp tục cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương phủ lấp trên cuộc đời của mình. Thế nhưng, đó không đơn thuần là cuộc phủ lấp thụ động, nhưng đó chính là cuộc phủ lấp trong chính sự năng động của huyền nhiệm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Nói cách khác, đó chính là sự năng động của một tương giao lắng nghe của con người khi đối diện với huyền nhiệm của ánh sáng. Và khởi đi từ tương giao lắng nghe này, con người được mời gọi để trở về đời thường với một thái độ mới, một cuộc gẫm suy trong chiều sâu của tâm hồn hơn là loan báo. Thế nhưng, rất nhiều khi, chính trong trạng thái mới này, con người đang tiếp tục cảm nghiệm về tình trạng của sự cô độc trong hành trình đức tin của mình. Thánh sử Marco thuật lại rằng, sau mọi việc xảy ra, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Marco mô tả việc biến hình một cách khá ngắn gọn, chỉ trong một câu văn. Bên cạnh đó, ông cũng trình thuật về cuộc gặp gỡ và đàm đạo. Cũng như thế, dường như ý đồ của Marco muốn mô tả tới tình trạng sau cuộc biến hình, gặp gỡ và đàm đạo đó rõ ràng hơn. Huyền nhiệm của ánh sáng chỉ là những thoáng qua, tình trạng sau đó lại là một trạng thái kéo dài. Tình trạng đó được Marco mô tả, bỗng nhìn xung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Trạng thái này, chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua. Đây không chỉ là trạng thái của thời điểm biến hình trên núi cao, nhưng đây còn là trạng thái của Ngài nơi vườn cây dầu và trên thập giá. Ba tông đồ, những người bạn thân của Chúa, có cảm nghiệm được điều này tại thời điểm của núi cao biến hình, cũng mới chỉ là khoảnh khắc gợi nhắc ban đầu. Bởi lẽ, hành trình niềm tin không dừng lại, nhưng vẫn trong tiến trình năng động của nó. Nhưng dù sao, cảm nghiệm của các ông vẫn là cảm nghiệm một cuộc ở lại riêng tư, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Trạng thái này không chỉ là của riêng các tông đồ. Người Kitô hữu hôm nay cũng đã và đang trải qua cũng những cảm nghiệm này. Kitô hữu vẫn tiếp tục đối diện với những khoảng cô độc giữa một thế giới đầy nghi ngờ và trong chính đòi hỏi của niềm tin thập giá. Tuy nhiên, giống như các tông đồ xưa, chúng ta được mời gọi để xác tín rằng chính trong sự cô độc đó, người Kitô hữu vẫn có đó sự hiện diện của Ngài. Sự cô độc không làm chúng ta cô đơn, nhưng đó là sự cô độc của huyền nhiệm riêng tư, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, những gì Marco đã và đang mô tả lại cho chúng ta trong bản văn tin mừng hôm nay đã và đang tiếp tục mở ra cho chúng ta những đòi hỏi mới của tiến trình mùa chay. Có thể nói, mùa chay chính là những khoảng khắc đẹp để chúng ta sống kinh nghiệm gặp gỡ và lên đường. Hành trình leo lên đỉnh cao để gặp gỡ, không để chúng ta ở lì tại đó, nhưng đòi chúng ta tiếp tục hành trình quay trở xuống. Có thể nói, đó là hành trình hai chiều của gian khó và tĩnh lặng. Đó là hành trình cho một cuộc gẫm suy hướng đến hành trình thập giá của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn đang tiếp tục phải đối diện với chính sự thật của cuộc đời chúng con. Chính trong sự thật được khám phá dưới huyền diệm của ánh sáng của Chúa về cuộc đời chúng con đã nhiều phen làm cho chúng con cảm nghiệm sự cô độc của mình. Chúng con nhiều lúc đã không đủ tin tưởng để nhận ra Chúa vẫn đang ở cùng trong tương giao riêng tư với mỗi chúng con. Xin giúp chúng con bước đi trong tiến trình của mùa chay này trong tinh thần mới và năng động hơn. Amen.
Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì?
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, từ nó đầy hoan hỷ ở Chúa Thiên Nhân.
Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì?
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện về bức tranh thêu trên Internet như sau. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nhận đồ về thêu. Mẹ luôn ngồi trên ghế vào buổi sáng sớm và thêu rất nhanh. Tôi ngồi dưới đất, háo hức nhìn lên cái khung thêu của mẹ với đôi mắt mở to. Tôi muốn nghe mẹ lời mẹ giải thích rằng
mẹ đang làm gì? Mẹ tôi bảo, đó là việc thêu. Tôi bảo mẹ rằng, nhìn từ phía dưới cái khung thêu thì nó cực kỳ lộn xộn và thực tình tôi chẳng biết nó là hình gì. Mẹ cười và bảo tôi cứ ra ngoài sân chơi, khi nào xong mẹ sẽ cho ngồi lên ghế để xem. Tôi cứ tự hỏi tại sao mẹ dùng chỉ sẫm với chỉ màu sáng xen kẽ nhau, tự hỏi nó có đem lại hiệu ứng gì không, và tại sao mẹ lại làm ra một thứ lộn xộn đến như thế. Chỉ vài phút sau, mẹ đã gọi tôi và ngồi cùng ghế với mẹ để xem. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã hào hứng đến như thế nào khi trèo lên ghế. Và khi tôi trèo lên ghế, tôi reo lên khi nhìn thấy trước mắt tôi là bức tranh có trời, có hoa, có đủ màu sáng tối, đẹp đến mức tôi không thể tin được. Và mẹ tôi bảo, cuộc sống cũng như vậy. Ta nhìn từ một mặt, nó có thể hoàn toàn hỗn độn. Nhưng nếu ta chịu chờ đợi, chịu chấp nhận cả những sợi chỉ sáng và tối và nhìn từ một mặt khác, ta sẽ thấy cuộc sống có mục đích và đẹp đẽ tới mức nào. Vâng, đúng như thế, thưa quý vị và các bạn. Cuộc sống cũng là một bức tranh với một chuỗi những mối quan hệ tương tác như những sợi chỉ đủ sắc màu đang kết với nhau. Nếu chúng ta chỉ lưu tâm đến một mặt của những mối quan hệ, thì chẳng khác nào chúng ta ngắm nhìn bức tranh từ một phía. Do vậy, cái nhìn của chúng ta sẽ trở nên phiến diện, và chúng ta chẳng thể nào thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp đa chiều của cuộc sống. Cái nhìn hay sự đánh giá của chúng ta đối với tha nhân cũng thế. Mỗi người trong chúng ta, dù hay, dù dở, dù ở bất cứ thân phận hay hoàn cảnh sống như thế nào, cũng là một bộ phận sống trong một thân thể sống, một phần không thể thiếu được, nối liền với nhau trong thân thể Đức Kitô. Đó là một thân thể sống động. Vì thế, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, chúng ta được đặt chung với nhau, kết nối với nhau, gây dựng cho nhau, làm thuộc viên cho nhau, đồng thừa kế, ăn khớp với nhau, hỗ trợ nhau và sẽ cùng được cất lên trời với nhau. Thế nhưng, chúng ta thường có xu hướng đánh giá người khác theo cái nhìn và sự hiểu biết rất riêng mà chúng ta luôn cho là đúng của mình. Và như thế, chúng ta chẳng thể nào nhận ra những sắc màu đặc biệt trong tâm hồn của những anh chị em mà chúng ta đã tiếp xúc, trong khi mỗi người đều là một nhân vị đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Mùa chay là thời gian đặc biệt để mọi người tự thanh luyện con người của mình, làm mới lại con người của mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ để canh tân đời sống. Đó là một cuộc hành trình đức tin để tiến gần tới Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ. Cụ thể, trong mùa chay, mỗi người thường được nhắc nhở phải cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay hãm mình nhiều hơn, nhưng cần phải đưa đến hiệu quả là sống bác ái, vị tha hơn. Nhưng bác ái không chỉ là việc ban bố, chia sẻ vật chất, giường cơm, sẻ áo, và một trong những hành động bác ái vị tha mà chúng ta cần phải thực thi, đó là bác ái trong cách nhìn của chúng ta đối với người khác, công nhận những màu sắc tươi đẹp trong lương tâm của họ, cho dù cuộc đời họ có đang dệt bằng những sợi chỉ với những sắc màu không thích hợp với định kiến của chúng ta. Lạy Chúa, những người tội lỗi đã đứng lên và quay về với Ngài, chỉ vì Ngài đã không hề nhìn họ với cái nhìn của con người thế gian, nhưng với cái nhìn đầy nhân hậu của một người cha luôn nhìn thấy những điểm tốt của con cái mình. Xin cho chúng con thực hành điểm bác ái trong mùa chay này, đó là biết nhìn ra những điểm tốt, những mặt tích cực trong đời sống của những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tuổi sầu, khúc hát lời thơ như hẹn hò.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.